This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hồi ký vượt tù vượt biển. Tác giả Huỳnh Còng Ánh.
Những người còn lại phải đóng một người ba cây. Hai đứa em ruột tôi, một trai một gái. Một cô em vợ tên là Hạnh, sau này là vợ của bác sĩ Nguyễn Đình Hùng ở Nam California. Bốn đứa con của Lan, em gái tôi. Trong đó có thằng Dũng, là người đã đi với tôi trong chuyến vượt biển đầu tiên. Ở tù Phú Quốc mới được tha về. Lan không đi, mà gửi hết bốn đứa con đi chung với tôi chuyến này. Thế vậy tôi mới hỏi.
Sao cô không có đi luôn với mấy đứa? Tụi nó còn nhỏ quá, lỡ có bề gì sao?
Nó trả lời: không, em phải ở lại chờ anh Chánh về. Vậy là nó ở lại chờ chồng và quyết định không đi. Can đảm giao bốn đứa nhỏ cho tôi. Thằng Dũng lớn nhất 11 tuổi và đứa nhỏ nhất mới 6 tuổi. Thời gian lưu lạc ở Hàng Xanh, tôi gặp lại một người bạn cũ quê ở Phù Cát tên là Lê Bảo Ngọc. Lúc này gia đình anh trôi dạt về Long Khánh, làm ăn rất phát đạt. Nghe tôi đi tù về, anh lang thang kiếm đường vượt biển. Anh cất công đi tìm tôi. Gặp anh tôi rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại biết tôi ở đây. Hai đứa phải hẹn nhau ra cầu Cá Tra ngồi nói chuyện. Ngọc chú cho tôi 300.000 rồi hai đứa chia tay. Sau này được tin con gái của Ngọc là Lê Bảo Trâm được đi gài theo diện con lai, định cư tại San Jose. Nghe tin tôi vội vã bay qua thăm cháu. Nguyên Ngọc có bà chị họ bảo trợ cho cháu về sống chung. Vì bà có mở quán cà phê nên cháu phải hàng đêm ra quán phụ việc. Quán này có nhiều nữ tiếp viên. Thấy cảnh này, thật lòng tôi rất là ái ngại. Tuổi cháu còn vị thành niên, rồi không biết tương lai cháu sẽ ra sao. Tôi gọi riêng gặp cháu và đề nghị.
Công việc này nè, không có tốt cho cháu đâu nghe. Bác sẽ đưa cháu về Houston, ở với bác, để đi học cho có tương lai nghe ha. Cháu yên tâm đi, bởi vì cha mẹ cháu với vợ chồng bác cũng là chỗ bạn thân của ngày trước đó.
Không thể ở lại lâu, tôi phải về Houston ngày hôm sau, nên nhờ người bạn là anh Đào Văn Bình sắp xếp mua vé máy bay và dẫn cháu về Houston giùm tôi. Bảo Trâm chỉ mới đủ tuổi vào lớp 9, sau này thêm hai đứa con, một trai một gái của Lê Bảo Ngọc cũng đi theo diện con lai. Cũng được tôi bảo lãnh về Houston. Bây giờ cả ba chị em đều đã có gia đình, thành đạt. Và lúc nào chúng cũng xem tôi như cha nuôi. Anh Đào Văn Bình trước đây học quốc gia hành chánh, ra trường đi làm phó tỉnh trưởng. Đi tù về, sang Hoa Kỳ, anh đã sáng lập hội cựu tù nhân chánh trị ở Bắc Cali. Tôi được bầu làm chủ tịch tổng hội đầu tiên. Sau đó, bàn giao lại cho anh Bình. Anh đã giữ chức chủ tịch tổng hội trong 12 năm dài.
Nhắc lại chuyện vượt biển lần thứ hai, tàu đi biển đợt này có chuẩn bị thật đầy đủ. Chuyến đi này tôi cảm thấy tôi yên tâm. Bởi vì đã được theo dõi công việc từ những ngày đầu. Tàu kỳ này cũng lớn gấp 4, gấp 5 lần. và vững chắc hơn chứ không có cũ kỹ như con tàu lần trước. Tàu được trang bị la bàn, răng, nhớt, ống nhòm, cụ bị đầy đủ. Nhờ vậy, tôi mới nhận lời tôi chỉ huy, đem theo vận mạng của gần 100 con người, trong đó có vợ con tôi, cùng gia đình, quyến thuộc. Chuyến đi khởi hành từ Rạch Giá đầu cũng vào khoảng tháng Giêng của năm 1981. Tôi là người đầu tiên được tàu nhỏ đưa ra cá lớn. Tất cả mọi việc sắp xếp, đưa đón đã có tay chân của nhóm chủ ghe lo rồi. Tôi không hề hay biết gì cả. Gia đình tôi thì cũng như những người vượt biên đều được người liên lạc của ban tổ chức dắt từ Sài Gòn xuống cải trang làm sao mà cho nó giống như người địa phương. Và ban đêm được sắp xếp ngủ ở tại chợ Rạch Giá. Sau khi giao xe Honda cho người liên lạc thì tôi ra tàu lớn từ đó. Không hỏi cũng không có liên lạc được với ai về vợ con và thân nhân của tôi hiện ở đâu và sẽ xuống tàu vào lúc nào nữa. Chiếc tàu lớn đậu rất là xa bờ. Trong mấy ngày ở trên tàu, chờ đợi taxi để chở người ra cho đầy cái chuyến tàu, tôi đã hồi hộp vô cùng bởi vì tôi không biết rằng là cái việc chuyển quân này phải kéo dài rất là nhiều ngày. Và ban đêm thì có một cái chiếc tàu nhỏ, phần lớn đó là những cái chiếc tàu nhỏ đuôi tôm, người ta gọi là taxi, chở khoảng 4 hay 5 người vậy đó ra ngoài rồi ghé lên tàu. Yên lặng lắm. Họ được thu xếp để họ trốn dưới tàu. Một khi mà đã xuống khoang tàu rồi, không một ai được quyền ngóc cái đầu lên để mà ngó xuống biển hay hoặc là nhìn lên trời nữa. Họ khóa chặt cái hầm tàu. Phía bên trên tàu chỉ có một nhóm đâu khoảng 6 người như những ngư dân mà ra khơi mà thôi. Mỗi đêm như vậy có 2-3 chiếc ghe nhỏ để mà nhô ghe ra để mà chờ đổ người lên tàu, rồi sau đó thì lại chạy đi tiếp nữa. Cái việc đem người lên tàu kéo dài cho đến 2 ngày 3 đêm. Mỗi giờ qua là mỗi lúc làm cho tôi sốt ruột, tôi lo lắng lắm. Sao mãi chưa thấy vợ con mình đâu nữa? Những câu hỏi hiện ra trong đầu. Họ phản mình nè. Vợ con bị bắt lại giờ phút chót à. Tôi lo lắng đến mất ngủ luôn. 3 ngày này đối với tôi tưởng chừng như nó dài vô tận vậy đó. Rồi lúc mà tôi nhận ra trên tàu đâu cũng khoảng 50-60 người rồi mà gia đình tôi vẫn chưa thấy nữa. Khi đó tôi nghĩ, không lẽ là tụi này nó gạt mình hay hoặc là thay vì cho gia đình mình thì nó lại thay vào đó 6 người khác đi để mà nó lấy thêm vàng hay sao vậy? Trời ơi, cái cảm giác của tôi lúc đó như là đang ngồi trên đống lửa vậy đó. Đến ngày chót thì gia đình tôi mới ra tới nơi, đầy đủ như là trong danh sách và giao kèo đã ấn định vậy đó. Lúc đó tôi mới gặp lại vợ và 3 đứa con sau bao nhiêu năm xa cách như vậy. Gặp vợ con nhưng mà cũng chưa được thăm hỏi được một điều gì cả. Khi ấy ai cũng phải lo nhiệm vụ của mình mà, cho nên không ai trò chuyện với ai cả. Trong lúc vui mừng, tôi lại có một cái ý nghĩa đang tối rằng thì là nếu một lần này mà lỡ mà tàu mà có bị chìm xuống biển thì cả gia đình cùng phải chết chung với nhau. À, vậy cũng được đi. Hơn nữa kỳ này lại còn có chiến nữa. Có chiến nữa chứ. Nó vừa là một người bạn mà nó vừa là một người mà có ơn. Nó đã giúp tôi. Nó cùng đồng hành với tôi trong cuộc trốn tù gian nan dài ngày. Bây giờ trong chuyến đi này có mặt của nó nữa, làm cho tôi có cảm giác yên ổn hơn. Không có cái ý nghĩa là ra đi mà phải bỏ chiến ở lại nữa.
Khi tàu ra đến ngoài khơi, tôi mới bắt đầu đi xuống hầm tàu, gặp và nói chuyện với vợ tôi. Đây là lúc vợ chồng gặp gỡ tâm sự bao nhiêu năm xa cách. Tuy nhiên, đứa con gái đầu của tôi tên là Tú Đoan, lúc bấy giờ nó mới có 8 tuổi. Khi tôi ngồi nói chuyện với mẹ nó, có lúc thân mật cầm tay vợ, thì nó la lên: "Ông đừng có đụng mẹ con à." tôi mới cà rỡn với nó.
Đúng thì đâu có sao đâu.
Câu chuyện đụng chạm cứ tiếp diễn như vậy vài lần thì cuối cùng nó mới nói: ba con tên nánh đang ở ngoài Bắc, mai mốt hả ba con về hả ba con uýnh ông đó. Và cuối cùng tôi cũng nói:
Tao là ba mày chứ còn ai đây nữa mày.
Nó trả lời lại: ông là năm tiền mà, còn ba tôi hả, ông tên là Quỳnh Công Mánh, sao lại là ông được chứ. Càng giải thích nó càng kháng cự lời tôi nói, và ngay cả đến lúc lên đảo cũng vậy, cho tới khi đi qua Hoa Kỳ đi làm lại giấy tờ hộ tịch đàng hoàng thì lúc đó Tú Đoan mới công nhận tôi là cha thật của nó. Tú Đoan sau này là luật sư, làm cho một công ty luật lớn ở Houston. Khi lên đến đảo, tôi cũng lo sợ giữ thân nên vẫn giữ tên là Năm Tiền. Riêng bầy con, chúng cũng gọi tôi là chú Năm Tiền như bao nhiêu người khác. Kỳ này tôi cảm thấy trong lòng rất phấn chấn và không hề có một chút lo sợ nào. Suốt trong mấy ngày, tôi điều khiển con tàu rất chững chạc và cảm thấy rất tự tin. Trong chuyến đi này, tôi có một người lái tàu phụ cho tôi. Tôi đọc la bàn và ra lệnh cho người lái tàu. Cảm giác của tôi trong chuyến đi thứ hai giống như là có được ơn trên giúp đỡ, nên đầu óc sáng suốt và những quyết định lúc bấy giờ của tôi dứt khoát cho là đúng. Khi đi đến ngày thứ ba hay bốn gì đó, nhìn thấy nhiều tàu lớn đi qua. Theo kinh nghiệm của những người khác thì người ta nói là tàu ngoại quốc có thể vớt mình đem tới đảo. Rồi nhiều người bàn tán sầm xì nhỏ to: mình có nên tiến lại gần những tàu đó không?
Không biết nữa, không biết là có nên tiến
cũng không biết nữa. Trời ơi, giờ ông sao? Quyết định của tôi là
không, không có được đâu, bởi vì mình cũng không biết tàu đó nó là tàu gì nữa nha.
Do vậy tôi cứ tiếp tục tránh né và tiếp tục đi cho đến khi vô bờ, chứ không mong đợi tàu lớn đến vớt. Sau mấy ngày, hầu hết người lớn trên tàu đều bị sóng nhồi, ói mửa, nằm la liệt. Tôi không thể biết được có bao nhiêu phụ nữ, trẻ con ở trên tàu. Tôi vẫn cho tàu chạy theo hướng đã định với vận tốc nhanh nên sóng nhồi nhiều lắm.
Rút kinh nghiệm của chuyến đi thất bại vừa rồi, trong 17 ngày đêm, hễ mà thấy mà có bóng con tàu nào ở xa cũng nghĩ là họ sẽ cứu mình, đốt lửa lên cho họ thấy mình chạy, rồi sau đó chạy đến cứu hay hoặc là chạy đến họ đây. Rốt cuộc không gặp được cướp biển thì cũng gặp hải tặc thôi. Thay vì như những lần trước thì mỗi khi mà thấy cái chấm đen nhỏ phía chân trời là tôi nghĩ đến cái chuyện là có tàu cứu mình. Nhưng mà lần này ra biển, nguyên tắc của tôi đó là tránh xa tất cả những cái con tàu. Trên biển cái độ dạt và cái độ tránh làm sao mà tàu có thể quay lại đúng cái hướng đi cái lúc ban đầu. Để mà làm được chuyện này thì không phải là một cái chuyện dễ dàng đâu. Nhưng vì đã từng hành quân trong rừng, đi trinh sát ban đêm, tôi biết nhìn cái hướng sau, xem cái hướng đi, nên khi quẹo phải cỡ bao nhiêu mà phải trở lại thì tôi cũng đi rất là chính xác lắm. Đầu khi đi được khoảng 5 ngày trên biển, gặp rất nhiều những cái tàu Thái Lan, nhưng mà tôi đều tránh né hết bởi vì sợ gặp tụi cướp biển đó mà. Nhờ kinh nghiệm đợt đầu rồi, cuối cùng thì con tàu của chúng tôi cũng đi thẳng bến bờ. Không chắc là chỗ nào nữa, chỉ biết là đã đi đến đúng Mã Lai rồi. Một nơi sau này nghe nói nghe gọi là Ma Răng thì phải. Chúng tôi bắt đầu bỏ ghe, và người lớn thì chia nhau mấy đứa con nít nữa. Cổng chúng lộ vô bờ thì gia đình tôi có trẻ đông nhất mà. Ba con nhỏ và bốn đứa cháu nhỏ nữa. Vâng, hôm ấy đó là khoảng 4 giờ chiều. Trời cũng còn rất là sáng. Trên bờ sát biển lúc đó tôi thấy người ta tụ tập rất là đông lắm. Có tiếng người la lao sao, rồi có rất là nhiều người, cả trẻ con chạy ra biển nữa, vẫy vẫy tay chào chúng tôi, la lớn bằng tiếng Việt rằng thì là
có tàu tới kìa, có tàu tới.
Có tàu tới.
Có tàu tới.
Đợi được một lúc thì thấy cảnh sát Mã Lai chạy đến. Mọi người ai ai cũng mừng rỡ ra mặt cả. Trên tàu thì cũng có mấy người có kinh nghiệm. Họ nói phải đốt cái tàu đi nha. Nếu không cảnh sát sẽ lùa mình lại tàu và kéo ra biển đó. Nhưng mà lúc đó thì tôi thấy là ai cũng bận rộn. Họ lo dìu những cái người mà bị mê mệt, nôn mửa. Giúp đỡ để mà bồng bế những cái đứa trẻ lên bờ. Không ai, chúng tôi thấy là không ai can đảm mà làm cái công việc đốt bỏ cái con tàu đã đưa họ an toàn tới đây. Trong chuyến đi lần thứ hai này thì mọi chuyện đều bình yên. Nhưng sau 5 ngày mới đến được đảo. Từ đây, người ta mới đưa chúng tôi đi Bidon. Chương 17. Đến bờ tự do, thành lập hội cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa ở Pulau Bidon.
Khi chuyến tàu của chúng tôi vào đến đảo Maran ở Mã Lai, chúng tôi gặp cảnh sát Mã Lai và sau đó gặp đại diện của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Có người bảo tôi đập chiếc ghe cho vỡ ra từng mảnh sau khi lên bờ. Lúc đó tôi lo bồng các con và mấy cháu nhỏ lên bờ nên không thắc mắc là tại sao. Sau này tôi mới hiểu rằng cần đập vỡ ghe để không bị kéo ra biển, đuổi đi như đã xảy ra cho một số thuyền nhân trước đó. Nhưng ghe của chúng tôi không hề hấn gì. Sau khi hỏi chúng tôi một số điều, đại diện cao ủy tị nạn đưa chúng tôi xuống một chiếc thuyền khác và đưa chúng tôi đến đảo Pulau Bidon. Đảo Bidon có diện tích khoảng một cây số vuông, nằm ngoài khơi của tỉnh Terengganu. Mặc dù chiếc ghe thuyền nhân đầu tiên đến Mã Lai vào tháng 5 năm 1975, đảo Bidon được chính thức biến thành trại tị nạn vào tháng 8 năm 1978 với 121 thuyền nhân. Ở cao điểm vào tháng 6 năm 1979, con số người tị nạn trên đảo lên đến 40.000 người. Dồn vào một vùng đất chỉ bằng một sân đá banh ở Hoa Kỳ. Khi trại tị nạn Bidon chính thức đóng cửa vào tháng 10 năm 1991, đã có 250.000 người tị nạn đã đi qua đó trên đường đến định cư ở một quốc gia nào đó. Ngay sau khi đóng cửa, vẫn còn thuyền nhân sống tạm ở trại tị nạn này. Người cuối cùng bị gửi về lại Việt Nam từ đảo Bidon vào ngày 28 tháng 8 năm 2005. Sau này, trại tị nạn Pulau Bidon được biến thành khu du lịch và nhiều thuyền nhân Việt Nam đã trở lại nơi này để viếng mộ phần của thân nhân đã nằm tại trên đảo.
Khu đất dùng làm trại tị nạn nằm ở phía tây nam của đảo Bidon, chỉ chiếm khoảng 10% diện tích của đảo này. Trong đó chia ra thành 6 khu gia cư từ A đến F. Sau khi người tị nạn đến đông thì mỗi khu nhà ở gọi là nhà, nhưng mà thực sự là một cái chòi, có một cái trường học, có bệnh xá và có cả cái chợ nhỏ. Chúng tôi đến trại tị nạn Pulau Bidon vào một buổi chiều nắng chói chang. Khi ghe vào gần đến bờ, thì đồng bào chạy tràn ra biển để chào đón. Sau này ở trại rồi thì tôi mới hiểu đó là một cái thông lệ. Người ta tràn ra, người ta đón thuyền nhân đến đảo để giúp đỡ, để bồng bế vào bờ. Và đồng thời cũng mong có bà con, bạn hữu của mình trong số người mới đến. Khi bước chân lên đất liền, tôi mới biết mình đã bị mất đi đôi dép. Lúc đó chỉ còn có một đôi lẻ. Một chiếc thì màu kem, một chiếc thì màu nâu. Và như thế, tôi mang cái đôi dép khác màu suốt thời gian ở trại tị nạn. Và kính thưa quý vị, đó là phần tiếp theo của hội ký Vượt Tù Vượt Biển, tác giả là Huỳnh Công Ánh. Hoàng Thính Thanh Hùng cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc hội ký này để theo dõi, và còn quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Chúng tôi sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc hội ký lần sau. Cảm ơn quý vị.